Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2010. Tháng rồi chúng ta có dịp học vào một bài kinh cũng rất là hay, mình chưa có giải thích hết. Tức là bài kinh chúng ta nói về nhân quả và nghiệp báo. Vua Ba Tư Nạc đi xung công tài sản của một ông nhà giàu kia. Ông chết rồi ông để lại cả 1 triệu đồng tiền vàng. Và Đức Thế Tôn giải thích là do vì trong quá khứ ông đã từng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Thế nhưng mà do vì keo kiệt quá, ông cúng dường xong rồi ông về ông hối hận. Ông nghĩ rằng thay vì cho tôi tới trong nhà ăn với cúng dường chi cái ông này tu bá vơ này. Thế cho nên phước báo được sinh 7 lần lên cõi trời, 7 lần xuống thành xá vệ là ông nhà giàu. Thế nhưng mà mang thân phận người giàu ấy vậy mà thức ăn của ông nó rất là hèn hạ, đồ xài đồ mặc của ông nó cũng rất là thấp thỏi. Và cái tội ác thứ hai nữa là ông giết con của người anh mình để chiếm đoạt tài sản. Do vậy cho nên nhiều kiếp đi qua ông không có con kế tự. Và cuối cùng tài sản của ông bị sung vào công quỹ của quốc gia. Đó là bài kinh trước chúng ta học và chia sẻ đôi phần, trong đó chưa có hết. Hôm nay đáng lẽ chúng ta đi lại bài kinh đó, nhưng mà tôi thấy có một bài cũng rất là hay, cho nên mình đọc cái bài này trước, giải thích rồi chúng ta đi trở lại bài kinh kia. Nó cũng có sự liên hệ với nhau. Bài kinh này mang cái tên là Xấu Xí. Và Thế Tôn nói bài kinh này trong một dịp ở thành Xá Vệ, vườn cây Kỳ Đà. Thế Tôn kể rằng ngày xưa có một con dạ so xấu xí, thấp lùn, đen liêu, bụng to. Một hôm nó lên, nó ngồi trên cái ngai trời vua Đế Thích ấy. Nó lên, nó ngự chễm chệ trên cái ghế của vua trời. Lúc đó ngài Đế Thích ta đi chơi đâu vắng, bỏ trống chỗ ngồi, cho nên nó lên nó ngồi. Rồi chung quanh các vị tôi thần của nhà vua cực kỳ ghét. Nó vừa xấu vừa hôi hám mà nó dán lên nó ngồi chỗ ghế của vua trời. Và khi chư thiên quay quanh lại thù ghét nó, căm phẫn nó, thì nó lại càng ngày càng đẹp ra. Là họ không biết phải làm sao, đuổi nó đi, nó không chịu đi. Và họ cũng gớm nghiếc cho nên họ tới kéo tay nó đi được. Và cuối cùng các vị thiên tử kia chạy tìm lại vị vua trời, thưa với ngài là xin ngài về giải quyết cái sự vụ đó. Có một cái tên Atula đang đuổi xấu xí, thấp lùn, bụng to, mặt mày gớm nghiếc lên ngồi trên ngai của ngài. Đối các vị rồi vị Đế Thích kia về làm cái chi? Ai mà đoán đúng được nó là hay đó. Làm gì? Các vị dám đoán rằng ổng là một vị vua trời có pháp thuật, cho nên ổng về ổng vận thần thông, ổng xài thiên lôi đánh? Thưa không phải. Làm cái kiểu đó đúng là thế gian. Và cái vị Đế Thích kia hay lắm. Ông về ông có một cái cách làm rất là hay. Ông về tới nơi, đầu tiên là ông khoác áo đẹp đẽ, bài vai. Các vị thấy hình các sư khất sĩ mà khi lễ Phật mà khoác chiếc áo bài vai bên phải đó, đó là một cái thái độ rất là cung kính đối với bậc trưởng thượng đó. Khoác áo đẹp trang nghiêm, khoác áo bài vai đàng hoàng. Đến trước vị Atula xấu xí ngồi trên ngôi của mình, quỳ xuống tác lễ đàng hoàng, tức là làm lễ đàng hoàng. Thưa với vị Atula kia rằng thưa tôn giả, chứ không phải thưa mày đâu nghe, thưa tôn giả. Không phải thưa thằng kia đâu. Thưa tôn giả, tôi là Thiên Chủ Sắc Ca, tức là Thiên Chủ Đế Thích đó. Thưa tôn giả, tôi là Thiên Chủ Sắc Ca. Ba lần như thế. Và Đức Thế Tôn kể rằng cái vị Thiên Chủ kia cung kính khiêm tốn, phủ phục, thưa một cách rất là nhã nhặn như thế. Và càng thưa thì cái anh chàng Atula kia càng xấu lại, xấu lại, xấu lại. Y hình thù cũ rồi, tệ hơn hình thù cũ. Cuối cùng tên Atula kia trốn mắt. Và vị Thiên Chủ đó nói một bài kệ thế này: tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trần, không dễ bị lôi kéo trong xoáy nước dục tình. Người biết đã từ lâu ta không còn phẫn nộ, phẫn nộ không chân đứng một chỗ nào trong ta. Ta không nói ác ngữ vì phẫn nộ giận hờn, và không có khen tặng những đức tánh của ta. Thấy được lợi ích mình, ta tự thân chế ngự. Thưa các vị, bài kệ này rất là hay. Thế nhưng mà trước khi đi vô cái bài kệ này thì chúng ta chia sẻ đôi điều về cái câu chuyện này. Cái tên Atula xấu xí kia nó được nuôi dưỡng bằng cái gì các vị biết không? Bằng ác pháp. Cho nên người ta càng ghét nó thì nó càng đẹp ra, nó càng có phước ra. Và người ta càng xử xử nó bằng thiện pháp thì nó lại bị suy thoái, tổn giảm hình tướng của nó, đời sống của nó, thọ mạng của nó. Tại vì cái đối nghịch với thiện là ác, mà nó trưởng thành trên cái ác. Còn chúng ta là những người mà vung vãi vào nó cái ác bao nhiêu, đó là ta làm phân bón cho nó tốt bấy nhiêu, là ta càng xử xử với nó bằng sự cung kính và ái ngữ, dễ thương, nói những lời trân quý đó, thì nó lại bị suy thoái bấy nhiêu. Từ bài học này nó cho chúng ta một cái điều rất dễ thương trong cuộc sống đời thường, đó là thế này: thông thường ai xúc phạm các vị thì các vị làm chi? Thế thì mình nuôi dưỡng người ta rồi, mình nổi xung với người ta, mình giận người ta, bực bội với người ta bao nhiêu thì người ta càng khỏe ra bấy nhiêu, mập bấy nhiêu, đẹp bấy nhiêu, giàu bấy nhiêu. Một nguyên tắc nó là vậy. Người ta lớn lên, người ta trưởng thành bằng ác pháp. Và cái điều gần gũi nhất là thế này: họ chọc để cho các vị giận, phải không? Mục đích của người ta chọc, mục đích người ta xỉa xói vào mình, tịch thượng mạ lị mình, nói nặng mình hay thị phi về mình, là để cho mình căm phẫn, để cho mình tức tối, để cho mình bất an. Mà mình làm y những điều họ muốn có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đưa cổ để họ thọc dây thòng lọng, nhưng mà siết cổ mình thì chết chứ có gì lạ đâu. Tức là mắc kế người ta, nói ngôn ngữ nhẹ nhất là trúng kế người ta rồi. Ta muốn mình như thế mà mình làm như thế, có nghĩa là mình trúng kế người ta. Và trúng kế người ta có nghĩa là gì? Càng ngày ác pháp trong tự thân ta càng tăng, mà người kia thì càng ngày càng cảm thấy hả hê và hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Cái chủ yếu chọc để cho mình giận, mà mình giận thì họ sung sướng là cái chắc rồi chứ đâu có lý do gì. Còn chọc mình để cho mình giận mà mình không giận thì sao? Đó là cái cách mình trả thù hay nhất. Nếu nói theo cái ngôn ngữ của thù hằn, đó là không có gì trả thù hay bằng anh tha thứ cho cả thù cả nha. Các vị nhớ điều này cho kỹ. Ta cứ nghĩ cái sự khôn ngoan của chúng ta đó là kẻ thù gây ân oán gì với ta, một ta trả lại gấp đôi. Nhưng mà thực tế cái đó không phải là trả thù một cách cao thượng và làm cho người ta đau trái tim người ta. Cách trả thù hay nhất đối với chúng ta đó là hãy tha thứ cho người, người ta gieo ân oán cho mình bấy nhiêu, mình mở lòng độ lượng bấy nhiêu. Đó là cái cách trả thù đẹp đẽ nhất và làm cho người ta hồi tâm. Người ta càng gây khó khăn cho mình bao nhiêu, mình ban ơn lại cho người bấy nhiêu. Và thông thường thì chúng ta hành xử rất là vụng về, mình cứ chính chống chính, mình tưởng mình khôn. Mút đắng thì gặp bà già, kẻ cắp thì gặp bà già chứ, mình tưởng vậy là thông minh, chứ thật ra cái đó không thông minh gì cả. Cho nên cái ý đầu đó là mình hãy cẩn trọng, mình đừng có hành xử một cách rất là vụng về. Và trong cuộc sống này thưa các vị, cuộc đời nó không bao giờ phẳng bằng cả. Mọi cái điều khó khăn nó đang đợi chờ các vị, mọi cái thử thách nó đang mở rộng cánh cửa ra, để nó mời các vị đi vô. Một cái bực bội, một cái bức xúc, một cái khó chịu của tự thân ta, cái điều thiệt thòi nhất là nó tác hại vào đời sống chính tự thân các vị. Các vị giận, các vị tức, các vị bất an, các vị thù hận người ta, đó là mình tự tàn phá đời mình trước rồi. Tàn phá cạn là tàn phá thân này trước. Tàn phá sâu đó là các vị nuôi cái niềm căm phẫn giận hờn trong đời sống các vị, thì các vị làm gì? Càng làm cho ác pháp trong tự thân mình càng ngày càng lớn dần. Mình chứa một bụng phiền não thì sẽ có lúc phiền não mình nó nổ tung ra, nó gây chết người chứ không có gì lạ cả. Cho nên ai mà thông minh á thì biết cách loại trừ tất cả những ác pháp sinh trưởng trong tâm thức ta bằng cái con đường tu tập chuyển hóa để cho thiện pháp nó tràn đầy. Người mà có trái tim lành thiện mát dịu thì chắc chắn là đời sống của họ nó tỏa sáng cái hương thơm của bình an xung quanh. Còn người nào mà trong lòng họ nó tràn đầy thì muộn bất an thì người đó sớm muộn gì họ cũng gây khổ đau phiền muộn cho người xung quanh thôi. Họ cố dằn nó bao nhiêu thì nó càng bộc phát mạnh bấy nhiêu. Do vậy cho nên cái cách hay nhất mình xả trừ những cái khó khăn đời sống mình, có nghĩa là mình quân tập thiện pháp, những cái điều rất là lành thiện trong trái tim mình từng ngày. Cái nguyên tắc đời sống này không có gì tự nhiên mà nó rớt xuống ta giống như trúng số cả. Đó là cái gì đến rất là chậm, từ từ thôi. Các vị học cho giỏi thì cũng từ từ nó mới giỏi. Các vị muốn làm giàu thì tiền nó phải tăng lên từng ngày. Rồi các vị muốn khỏe mạnh thì các vị cũng phải tập thể dục đi bộ từng ngày, chứ không có tự nhiên rồi mình trở thành người khỏe mạnh. Hãy nhìn những anh lực sĩ điền kinh hay là những người chạy marathon trong những cuộc thi, các vị thử hỏi người ta là biết một ngày tập bao nhiêu thì các vị biết ngay. Cái anh chàng nổi tiếng là Michael Jackson, anh nổi danh rồi đó chứ. Mà ta thử hình dung là trước khi ảnh đi biểu diễn, anh phải bỏ thì giờ là một ngày anh tập mười mấy tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ là chuyện thường. Tập đến đổi ngã lăn là chết, chứ có phải dễ đâu. Mình nghe nói những anh cầu thủ bóng đá nó một cái hợp đồng nó là bao nhiêu triệu, mình tưởng đâu là cái chuyện dễ như ăn cơm, chứ mà không, nó tập sôi cơm từng ngày, đâu có cái gì đơn giản giữa nhân gian này. Và những việc tập tành trong thế giới bình thường như luyện tập thể hình, làm giàu, trồng cây, những cái đó là những cái các vị đo lường được cái mức độ thành công của nó rất là dễ. Còn những cái các vị chuyển hóa thân tâm bên trong này, làm cho lòng mình nó tràn đầy năng lượng thiện lành, nó bớt đi những cái tâm hành tiêu cực, là những cái nó khó vô cùng, đòi hỏi mình rất là kiên nhẫn. Tại vì nó là vô hình, không thấy, cho nên mình không có đo được cái mức độ phát triển và sự tiến bộ đời sống tu của mình đâu. Thế cho nên nó đòi hỏi gấp nhiều lần so với những công trình bên ngoài. Công trình bên ngoài như có bị buôn bán để dành của tiền làm giàu, hoặc trồng cây, hoặc làm mọi thứ thì các vị còn đo được. Còn cái chuyện chuyển hóa tâm của các vị, làm cho lòng các vị tràn đầy năng lượng của hạnh phúc, hoặc thiện nghiệp các vị dâng lên, đó là công trình. Nó đòi hỏi đầu tư năng lượng gấp 3 lần so với những công trình bên ngoài. Và nó lại là cái điều rất là quan trọng, nó nền tảng nhất trong đời sống chúng ta. Đời sống chúng ta, ví dụ như ta có thể giàu, có thể là tỷ phú, có thể là người có danh lớn, có thể là người nổi tiếng mà hành tinh ai cũng mến yêu cả. Thế nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy bất an, phiền muộn, nó cay đắng, nó hận đời. Thế thì dù cho các vị là gì đi nữa giữa nhân gian, các vị vẫn bất hạnh. Cái hạnh phúc nó là cái gì ở bên trong nó dâng lên. Khi lòng mình có được niềm vui, có được hạnh phúc thì trong hoàn cảnh nào mình cũng có hạnh phúc cả. Lòng mình nó tràn đầy căm phẫn, bất an, ghét người, thù đời, thế thì các vị ở đâu các vị cũng bất hạnh cả. Ở một mình cũng bất hạnh, ở với hai người cũng bất hạnh, ở với mười người cũng bất hạnh, ở với người mình không ưa cũng bất hạnh, và ở với người mình thương cũng bất hạnh luôn. Tại vì Bất hạnh là cái gì nó xảy ra từ bên trong các vị chứ không phải bên ngoài. Do vậy thưa đại chúng là cái sự tu tập làm cho đời sống ta thiện lành và dâng lên để cho đời sống mình nó có hương vị giữa cuộc đời này là cái điều rất là cần thiết phải thực tập từ ngày. Không có món quà gì tự nhiên nó rớt xuống đời sống các vị cả, mà do chính các vị làm nên thôi. Và đi vô cái bài kệ này cũng rất là hay. Tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trận, không dễ bị lôi kéo trong xoáy nước dục tình. Thực ra thì mình làm chủ được mình không có phải là khó lắm, tại mình không chịu làm chủ đó thôi. Nếu các vị nhìn ở mức độ cạn thế này thì đủ làm chủ mình trước những cái vui buồn hay bất an của cuộc đời đổ xuống đời sống các vị rồi. Các vị nhìn lại mình, thương mình, nghĩ rằng giữa cuộc trần lao sao này thọ mạng của ta nó không có dài, 50 năm, 70 năm cái mèo đi qua, mà mình ở chút phiền muộn khổ đau mỗi ngày rất là đầy, thì thế thì tội cho mình quá. Hãy thương đời sống mình, thế thì các vị làm chủ đời sống mình được rồi, chứ không cần làm gì thêm cả. Cái điều này có khi những người có một chút trình độ tri thức ở nhân gian họ làm được, chứ không cần tu đâu. Họ là những người trân quý đời sống họ, họ biết là mạng sống này không dễ kiếm nè, sức khỏe ta không dễ kiếm nè, những người chung quanh thân thiện với ta, con ta, chồng ta, vợ ta không phải là một sớm tình cờ mình kiếm được. Họ trân quý từng cái có mặt chung quanh cuộc đời họ thì họ sẽ giữ gìn được và bảo vệ được. Quý vị thử nhìn coi là ngay nơi thân của các vị đâu phải là của không quý đâu, khó kiếm vô cùng chứ. Và mình không trân quý nó thì các vị tự hành hạ nó một sớm một chiều thì sẽ có lúc các vị bị tai biến. Tại vì căng thẳng mà lâu quá thì tới lúc nào đó là mạch máu nó bị vỡ thôi. Rồi các vị ăn uống không có chừng mực, không có hạn chế được cái sự thèm ăn của các vị. Các vị ăn ngọt một ngày vô tội vạ, thế thì sẽ có lúc tiểu đường. Nó tự nhiên vậy thôi. Rồi mình không khéo vận động để cho thân mình nó ù lì, để cho mỡ trong người mình nó dâng lên, thế thì sẽ có một lúc tim mình nó bị mỡ bao vây, không có nhúc nhích được. Mạch máu mình nó bị mở đóng trong cái thành mạch máu như một ống nước bị ngán đi. Thế thì vì thương mình, chưa cần tu đâu, là một người cư sĩ bình thường có một cái chút trình độ tri thức, biết trân quý đời sống này khó kiếm đó, thì mình đã khéo giữ gìn, ăn uống là một, tu tập là hai, loại trừ buồn giận căng thẳng là ba, là cái điều gì rất là tự nhiên của những con người văn minh và tiến bộ, chứ không cần tu gì cả. Đó là mức độ cạn thôi, là tự mình khống chế mình. Rồi thêm một điều nữa, mình thử hình dung thế này. Mình nhìn người chung quanh thôi là mình cũng đủ trân quý đời sống của chính mình nữa. Các vị nhìn coi có những mảnh đời người ta có mặt trên đất Mỹ này, họ không khéo giữ gìn đời sống gia đình của họ cho nên nó tan nát vô cùng. Và cái chuyện xây dựng thì khó, nhưng mà làm cho tan nát đâu có khó khăn chi, có phải vậy không? Các vị cấu ó với nhau mỗi bữa càm ràm chừng vài tiếng đồng hồ trước khi ngủ, các vị thử làm như vậy chừng một tháng thì các vị biết cái sự vụ nó ra làm sao ngay à. Và cái điều tôi cũng hơi ngạc nhiên đó là tại sao các bà lại giỏi thiệt chứ, nói mất lòng nhau nhưng mà chuyện này nó rất thiệt nha. Các ông tôi nghĩ là không ai không thông minh, nghe ta nói một lần mà không hiểu đâu. Họ nghe một lần thôi là đủ nhớ rồi chứ các vị. Ấy vậy mà mình có ra mà nói hoài, ngày này qua ngày kia mình chì chiết hoài, cũng giỏi thiệt, chuyện cũng lạ. Và dường như đất trời sinh ra các bà để cho các bà càm ràm hay sao, dường như nó giống như vậy. Không càm ràm không phải là đàn bà hay sao, cho nên người ta phải giữ lại một chút sắc thái như vậy, hơi lạ. Và mình hình dung là ai mà nói hoài một vấn đề đó, nói hoài bên tai các vị chịu nổi không? Không chịu nổi, phải vậy không? Thế mà mình có gan mình làm cái việc đó với người thương của mình, làm hoài ngày này qua ngày kia. Tôi thú thật với các vị là tôi tạ ơn Đức Thế Tôn vô cùng, là tại vì tôi đi tu mười mấy tuổi là tôi đủ nếm cái hương vị của bà già tôi rồi. và tới chuyện lâu lâu mình về mà bà nói gì nhiều quá tôi nói thôi má nín đi, đủ rồi. Mấy chục năm nay tôi xa nhà cho nên tôi không quen nghe cái chuyện chì chiết của bà đâu, thôi nín đi. Thay vì bà nói nhiều vậy bằng những bà tụng kinh Pháp Hoa mà còn có phước hơn, nhưng mà tụng cái kinh này nó không có phước chút nào hết mà nó hao thần còn hơn kinh Pháp Hoa nữa. Và thưa các vị, nếu các vị trân quý đời sống gia đình của các vị thì các vị tự nhiên hạn chế bớt những cái điều nó thương tổn người thân của mình rất là dễ. Không có cái đổ vỡ nào nó xảy ra một cái đùng từ trên trời rơi xuống cả, mà nó đổ vỡ là do vì mỗi một ngày ta bào mòn một chút. Cái nhà mà nó sập đó, thưa các vị, do vì mối đã ăn mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, rồi cơn gió đi ngang qua nó mới sập. Thì các vị hình dung trong đời sống gia đình của chúng ta cũng thế. Mình đã có duyên có nợ gắn bó với nhau thì mình phải trân quý sự có mặt của nhau. Nhà Nho họ nói là hãy sống với nhau ngày đầu giống như ngày cuối, tương kính như tân, quý mến kính trọng thương yêu nhau, một ngàn ngày như một ngày đầu, ba ngàn ngày như ngày đầu, và 36.000 ngày tức là 100 năm giống như là mình mới gặp lần đầu. Thế thì cuộc đời này dễ thương biết mấy, được không? Đừng trở thành nỗi chịu đựng của nhau. Ta thấy người kia là nỗi chịu đựng của mình thì người kia cũng thế. Cái nguyên tắc nhân quả nó là như vậy nha các vị. Điều này nó không bao giờ sai cả. Các vị cảm thấy người thân của các vị là nỗi chịu đựng nhục nhằn đối với mình vô cùng thì người kia họ cũng nghĩ như vậy đó. Không có sai trật gì đâu cả. Cho nên biết thương đời sống mình thì tự các vị làm thế nào đó để cho hạnh phúc nó ghé lại nhà của mình. Là nó ghé lại thì lợi ích nó đến với ai trước vậy? Chính mình trước, con em mình trước, không khí gia đình mình nó tưng bừng như mở hội. Mà nếu mình cứ gây cái nỗi phiền muộn cho nhau hoài thì thưa các vị mua vài chậu lan về nó chết trước khi các vị chết. Nó chịu không nổi với cái năng lượng bực bội nóng bức của các vị đâu, nó cháy tiêu hết, không còn cái gì còn sống hết. Tự nhiên nó là như vậy. Tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trận, không dễ bị lôi kéo trong xoáy nước dục tình. Người nào mà làm chủ được tâm hành của họ, thưa các vị, mức độ cạn đó là làm chủ cái gì trước? Đang cuồng nộ, đang giận tức, đang bất an, đùng đùng sinh khởi mà các vị làm chủ được cái miệng của các vị trước là hay lắm rồi đó. Lúc mà giận vô cùng, bực vô cùng, lúc đó là lúc cần làm gì? Im lặng, lúc đó là lúc tốt. Lúc đó là mình nên trốn vào một cái phòng nào đó, mình đóng cửa lại, mình ngồi trầm tư lại. Và tốt nhất là cái phòng đó có bốn mặt gương càng hay nữa. Một mặt gương thì mình trốn mà đâu dám nhìn mặt mình đâu. Mà nếu cái phòng đó đủ bốn mặt gương thì các vị trốn ở chỗ nào? Ngồi đâu cũng thấy mặt mình. Cái bình thường cái miệng mình nó bằng như thế này mà lúc đó thì cái miệng mình nó nhọn. Lúc mình nổi sùng thì thưa các vị, miệng mình tự nhiên nó nhọn ra là và nó xấu vô cùng ấy. Vậy mà người ta có gan, người ta cứ nổi sùng một ngày không biết bao lần, và càng bực bao nhiêu, càng tức tối bao nhiêu, càng khó chịu bao nhiêu, lòng mình càng cay đắng bao nhiêu thì mặt mình càng xấu ra. Tại vì được sinh ra làm người đã có rất là nhiều thiện pháp mới được làm người. Còn sinh vào loài Atula thì phải ác pháp nhiều nó mới thành Atula. Do vậy mình càng nổi sùng bao nhiêu thì mình càng nuôi dưỡng cho tâm thức Atula của mình nó lớn mạnh bao nhiêu, nó có năng lực quỷ diệt mình bao nhiêu. Cho nên ở đây cái vị thiên chủ này ông nói là tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trận, không để bị lôi kéo trong xoáy nước dục tình. Trong cái giận nó cũng là một loại nước xoáy, trong cái buồn nó cũng là một vũng nước xoáy, nỗi bất an nó cũng vùng nước xoáy. Tôi không biết các vị có hình dung ra những cái vùng nước nó xoáy tròn chưa, rất là khủng khiếp. Ví dụ như hai dòng chảy, một bên này nó chảy mạnh, bên kia nó chảy yếu, cho nên nó cuộn lại giống như con trốt xoáy vậy đó. Các vị nhìn thấy trốt nó xoáy thế nào thì cái vũng nước xoáy như thế đó, nó hung hút sâu, nó kêu rất là khủng khiếp, và thuyền đi ngang nó quay tròn này nè, và nó nhận chìm thuyền đó. Đó là vùng nước xoáy. Và buồn và giận và lo âu và bất an nó sinh khởi trong ta, ta không khéo thì ta để mình lọt vô cái vùng nước xoáy đó. Nó nhận chìm ta thôi, gọi là vùng nước xoáy. Và mình làm thế nào để thực tập vượt ngang qua cái vùng nước xoáy? Các vị học thuộc lòng hai câu thôi đủ làm ăn rồi. Khi buồn, khi giận, khi tức tối, khi bất an thì các vị đọc hai câu giống như vị thiên đế này, nó tâm ta không dễ bị nhận chìm, tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trận. Và hãy nhớ là mỗi lần có một cái cơn buồn, cơn giận sinh khởi mà các vị để cho buồn giận nó tràn ngập thân tâm các vị là các vị bị thua trận rồi đó. Còn mình thắng trận có nghĩa là khi nó cuồn cuộn nổi lên, mình là người nhận biết, nó là cái bị nhận biết, thế thì mình là người thắng trận. Thắng và bại nó rất là gần trong đường tơ kẻ tóc, chứ không có xa xôi gì cả. Một là các vị khéo thương lấy đời sống chính mình thì các vị là người thắng trận. Hai, các vị vụng về thì các vị ném đời mình vào cái vùng nước xoáy để cho nó nhận chìm. Rồi mình hình dung là mình là chiếc thuyền, buồn giận đó là vùng nước xoáy, nó hung hút vậy đó. Lạc vô đó là nó nhận chìm liền, cũng giống như cái cơn trốt nó đang đi vậy. Thưa các vị, vùng Trung Mỹ này những cái cơn gió trốt nó rất là khủng khiếp đó nha. Có lần tôi thấy nó chiếu trên TV, cái xe bồn chở xăng nó dài và nó nặng biết chừng nào, nó đưa bút lên trời á. Cái sức mạnh của nó là như vậy. Mình hình dung cái vùng nước xoáy nó như vậy, nó nặng chìm là mình rất là dễ. Người biết đã từ lâu ta không còn phẫn nộ, phẫn nộ không chân đứng một chỗ nào trong ta. Mình tu tập đạt được đến trình độ này thì mình có thể thách thức được những cái buồn, giận, ghét, thương, những cái phẫn nộ. Thế nhưng mà đa phần chúng ta thì chúng ta chưa đạt đến trình độ này, cho nên mình làm cách gì để có thể giảm thiểu bớt cái sự phẫn nộ nó sinh khởi trong tự thân mình? Làm cách gì? Thứ nhất là tránh tạo những cái duyên để cho cái sự phẫn nộ, bực bội, bất an nó sinh khởi trong tự thân mình. Đa phần hết 90% là do các vị gây nên để nó có những cái phẫn nộ xảy ra, chứ không phải là một phía mà xảy ra sự việc. Có khi nào một người bẻ mà gãy được chiếc đũa không? Thưa không, phải hai người cùng bẻ nó mới gãy. Không hề có một sự đổ vỡ nào trong đời sống của chúng ta mà không do hai người gây nên cả. Và rõ ràng là nếu người kia cố tình bẻ mà ta không bẻ, ta nương tay, thì có trời mà làm nó mới gãy được chiếc đũa, có phải không? Mà do mình thôi à, người ta bẻ ít, mình nổi khùng lên mình bẻ gấp hai lần, nó gãy thêm. Cái chuyện đó là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên á, là mình loại trừ bớt những cái duyên nó đưa đến cái sự bất an, phiền muộn và phẫn nộ cho chính mình. Thế nào là loại trừ cái duyên? Đó là các vị tự rút cái củi sân si trong tâm thức của các vị ra trước. Thay vì cái chuyện đó nó tức bực vô cùng, khó chịu vô cùng, thì mình làm giảm cái sự bực bội nơi chính mình trước, chứ không phải làm giảm nơi người kia. Mình càng lý sự, càng cãi lẽ bao nhiêu thì cái sự bốc cháy của hờn giận, của bất an, của đổ vỡ nó tăng bấy nhiêu. Trong khi đó mình lui lại, mình xuống thang tranh chấp, tức khác là mọi việc nó sẽ hòa dịu. Đó là cái cách thế chúng ta sống trong đời sống gia đình với nhau. Trong đời sống gia đình, trong tình bạn, trong sự giao hảo giữa quốc gia này với quốc gia kia, nó đều đi theo con đường này thôi, tránh duyên. Cái tránh duyên thứ hai nữa là lỡ mà có xảy ra cái sự cấu ó hay là bất đồng thuận chính kiến với nhau thì ta hãy thông minh rút lui, trốn đi. mà hay nhất. Nhưng mà cái quan trọng là lúc đó có chịu trốn đi hay không. Thưa các vị, quê tôi có những người, có những người hàng xóm tôi kêu bằng chú bằng bác, hai vợ chồng gây gổ với nhau, có nhiều chuyện xảy ra rất là tức cười. Gây với nhau, ông chồng không nỡ đánh vợ, đánh thì có khi bà chết cho đổ nợ hơn, cho nên tức quá không biết là sao đập cái luôn. Cái bà nói được rồi ông sẽ thấy, thế thì bà xách cây ra đập thêm cái nữa, làm cho cái cơn tức của người kia càng ngày càng lên cao. Cái ông đập cái chén thì bà đập thêm một cái nữa, ông đập cái gì bà đập thành cái này, ông phá nhà thì bà phá nhà, ông đạp cửa bà cũng đạp cửa. Thế rồi cái chuyện tức cười đó là hai hôm sau có họ làm quà lấy nhau, cái bắt đầu bơi thuyền ra ngoài chợ mua chịu mua thiếu của người ta, mua lu mua hũ mua chén mua bát về, mười lần như chục. Cứ cái tình trạng đó, cứ gây nhau là không nỡ đánh nhau, cho nên bắt đầu đập đồ đập đạc. Mai Phước là những đứa con nó rất là thông minh, nó chạy trốn biệt, chứ không thôi thì ổng đánh một đứa, ba đánh một đứa. Và thưa các vị, cái chuyện này nói thì tức cười, nhưng các vị nhìn trong tâm các vị thấy nó có mặt trong tự thân ta. Có điều ta chưa đến nỗi điên khùng như cái anh chàng kia. Thế nào là có trong ta? Khi các vị nghe ai nói một lời xúc phạm các vị, người thân các vị nói, các vị cảm thấy rất là khó chịu, các vị lớn tiếng, rồi người kia lớn tiếng nữa, đó là tình trạng nó sẽ xảy ra đó. Còn mình nghe người ta nói xúc phạm mình vô cùng, mình dịu giọng, mình năn nỉ, và mình làm như cái vị thiên đế này, hoán y trang nghiêm, quỳ gối và cung kính trước vị Atula vương đang chiếm đoạt ngôi trời của mình kia. Thưa tôn giả, tôi chính là thiên đế. Thưa tôn giả, nói những lời rất ư là cung kính và dịu ngọt, mềm mại vô cùng. Các vị thử làm như vậy coi. Thì thưa đại chúng là dù cho Atula nó cũng phải chạy khỏi cái chỗ ngồi của các vị thôi à. Còn nếu các vị nổi khùng thì các vị làm tăng trưởng cái năng lực cho Atula, mà không phải Atula là đối tượng kia, mà các vị làm tăng trưởng năng lực Atula nơi chính các vị, làm cho cái trái tim giận tức cuồng nộ của các vị nó bốc khói lên, bốc lửa lên. Đó là cái cách thế mà ta có thể tránh được những cái duyên nó sinh khởi, những cái cuồng nộ, bất an, phiền muộn nơi chính tự thân ta, bằng cách là ta lui lại, ta tránh duyên đi. Gặp một người họ đang nổi cơn phiền muộn đùng đùng lên, thì cái điều tốt nhất là mình đừng có đổ dầu thêm. Tốt nhất là mình nên không nói dịu ngọt được, không có khoác y khoác áo vô đảnh lễ cái vị Atula kia giống như cái vị thiên đế này, thì thôi mình trốn chỗ nào đó cho yên cho vắng. Mình đợi đến lúc mà mình có thể nói được một lời ngọt ngào thì chừng đó mình xuất hiện mình nói. Thử làm vậy một đôi lần thôi. Các vị làm được một lần thì các vị sẽ làm được nhiều lần. Mà khi các vị làm được một lần rồi thì tôi chắc chắn là cái người kia không có khả năng hành xử lại vụng về, thô bạo giống như lần đầu nữa. Tự nhiên ai cũng là con người cả mà, có phải vậy không? Tự nhiên họ nhận thấy cái kỳ cục của họ, cái lỗi lầm của họ, dù rằng họ không cần xin lỗi ta, nhưng ta biết rằng cái ấn tượng gây rất là lớn, cho nên họ chắc chắn là sẽ thay đổi thôi. Ta không còn phẫn nộ, phẫn nộ không chân đứng một chỗ nào trong ta. Mình làm thế nào để cho cái trái tim mình nó mát dịu, nó làm thiện, đến nỗi là cái sự bực bội nó không còn cái chỗ nào để nó đứng trên cái vùng đất tâm của ta hết. Cái cây bực bội giận tức nó không có điều kiện nó lên trong trái tim của các vị, thì người đó thành công giữa cuộc đời. Các vị thử hình dung là ngày xưa Tổng thống Abraham Lincoln đó, trong một ngày ổng lên ổng thuyết trình trước nhân dân rất là đông. Có một anh chàng, anh đứng giữa hội trường nói: này, ông có biết không, ông từng là tên thợ đóng giày, những điều ông nói tôi không thể tin được. Và các vị hình dung là trước hàng ngàn thính chúng mà một vị đương nhiệm tổng thống vận động tranh cử hay là thuyết trình về cái chủ đề gì đó của nền kinh tế quốc gia, mà một cái tên dân đan nó đứng lên nó mạ lị, nó sỉ nhục đương kim tổng thống nước ta thì ta làm gì? Kêu cảnh sát còng thằng đó cho tao. Chắc là vậy thôi, mình có quyền. Thế nhưng nếu mà làm như thế thì ta làm, chứ tổng thống Abraham Lincoln đâu có làm như vậy. Ông xứng đáng là một vị tổng thống anh minh của đất Mỹ vô cùng, là một con người tài tuấn và cái mặt cương nghị vô cùng. Các vị nhìn thấy mặt xương sẩu cương nghị, con người đó rất là xứng đáng để cho cả nước Mỹ tôn kính đó. Ông mỉm cười tươi tắn, ông nói vâng, nếu anh không nhắc thì tôi cũng luôn nhớ, tôi vốn là ông thợ đóng giày. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng điều hành một quốc gia thì tôi đem tất cả trái tim của tôi ra tôi điều hành quốc gia. Tuy nhiên cái nghề đóng giày của tôi khi xưa, tôi vẫn còn là một thợ đóng giày rất là chân chất và rất lành nghề. Nếu ngày nào có rảnh, anh có những đôi giày cũ cần thiết, anh cứ đem đến tôi. Ngoài cái công việc xử lý quốc gia, tôi có thể làm giúp anh được. Ôi, cả một quảng trường thính chúng người ta vỗ tay vô cùng đối với cái sự đằm thắm, trầm tĩnh, dễ thương và phản ứng một cách đầy trí tuệ của một vị tổng thống. Các vị thấy đó, tâm ta không còn cái chỗ nào để cho cái sự bực bội tức tối nó sinh khởi cả. Và có vậy người ta mới làm tổng thống chứ. Còn mình đưa mình lên đó mà gặp cái chuyện đó là mình bắt người ta, mình còng đầu luôn, mình bỏ tù người ta 5-7 tháng cả năm gì đó. Thế thì thưa các vị, từ lĩnh vực của cuộc sống đời thường vươn lên đến tầm cao của người lãnh đạo quốc gia, họ đều có cái đức tự chủ lớn như vậy. Và mình chưa cần làm tổng thống đâu, mình học một chút nghề của ông thôi để làm gì? Để ứng dụng nó trong đời sống bình thường, giữa gia đình với nhau, giữa các vị với nhau, để làm cho hạnh phúc nó có mặt trong đời sống của mình, để nuôi dạy con mình. Làm các cái bậc bố mẹ, thưa các vị, dạy con trên đất nước này không phải là chuyện dễ đâu. Tôi không có con nhưng mà tôi có đệ tử. Các vị hình dung là đôi khi tôi nhịn đệ tử tôi, nó nói trật, mình biết rõ ràng 10-10, có khi nó ăn hiếp mình thoải mái đấy chứ không phải nói trật. Nhưng mà rồi cười cười, ồ không được, con thích vậy sao thầy, quan hỷ đó, cứ làm đi con. Rồi năm ba hôm gì đó sự vụ xảy ra, nó đổ vỡ sùm hết, nó hao tiền, hao bạc, hao công, hao sức, đủ thứ chuyện phiền muộn xảy ra. Rồi nó cười khì khì, chứ mà rồi giờ mình thường bồi gì được nhau đâu, cũng đâu có bắt nó để cà răng gì nó được. Chuyện đó rồi, cho nó có một cái bài học thế thôi. Thế thì thưa đại chúng là đôi khi chúng ta không cần làm tổng thống đâu, làm người bình thường giữa nhân thế này thôi. Nhưng mà các vị cần phải làm điều như vậy, phải hứa với lòng rằng trong trái tim ta không hề có chỗ cho những cái phiền muộn bực bội nó sinh trưởng. Ta không cho phép nó có mặt trong ta, ta chỉ cho phép tất cả những cái điều rất là thiện lành nó có mặt trong ta. Tại vì không phải vì mình thương ai cả, mà vì thương mình thôi, cho nên mình làm cho thiện nghiệp trong trái tim mình nó tràn đầy. Người nào mà biết nuôi dưỡng mình bằng thiện pháp, giống như vị thiên chủ kia, thì người đó họ tự làm cho đời sống của họ trở thành vương lên cao. Và người nào mà không biết nuôi dưỡng bằng cách này thì từ cái vị thiên đế họ mất ngôi như chơi. Còn người nào biết thương chính mình thì họ sẽ mãi là một vị thiên đế, không cần phải giữ gìn, không cần binh hùng tướng mạnh gì cả, mà không ai có quyền đoạt được ngôi vua của họ. Đó là chuyện tất nhiên thôi. Cái đoạn cuối của bài thơ này: ta không nói ác ngữ vì phẫn nộ giận hờn, và không có khen tặng những đức tánh của ta. Có nghĩa là gì? Khi mình hờn giận bất an, khi mình thù ghét người, chưa bao giờ sử dụng một lời nào thô xấu khó nghe đối với người đối diện, và cũng chưa bao giờ khen mình trước bất cứ ai cả. Đôi khi mình không dùng lời ác mạ lị người ta, nhưng mà mình cố tình tìm mọi cách để khen mình. Cái điều này thì cũng chưa đúng với cái tâm thức của người thật sự ham tu. Thưa các vị, người ham tu là không cần khen mình. Và thực tế mà nói, nếu ta là người có phẩm chất, có hương thơm đức hạnh, hoặc có tài ba, hoặc thấp nhất trong cuộc đời này ta là người giàu có đi, thì cái điều gì nó phát sinh? Hữu xã tự nhiên hôi à, từ từ á, rồi ta biết là đâu cần khoe. Anh là người tốt thì anh ở trong một cái tập thể ít hay nhiều gì đó thì khoảng chừng vài ba tháng người ta khám phá là anh đúng là một người tốt. Anh là người có tài, thưa các vị, rồi anh giấu đâu cũng không được hết, tài anh nó cũng lộ ra thôi. Dù anh cố tình giấu người ta cũng nhìn ra ngay cái tài năng của anh, cũng có lúc nó lộ ra thôi à. Thế thì không cần phải khoe mình làm gì. Tại sao người ta muốn khoe người ta vậy? Tại sao? Tại người ta có cái tài có chút xíu thôi, chưa có tài cao, chưa có giỏi, cho nên là thích khoe. Và cái điều này nó rất đúng. Các vị lắng nghe với anh nhà giàu nói chuyện, có anh nào khoe giàu đâu. Anh sợ người ta mượn tiền ngu gì anh khoe giàu. Còn mình do gì mình nghèo cho nên mình khoe giàu, để cho thiên hạ sợ mình chơi, chứ thực tế là mình không có giàu có gì cả. Còn anh thật là giàu thì đừng hòng cãi răng ảnh, anh nói cho các vị biết anh có tiền. Rồi cái dân mà có tài thứ thiệt, trí tuệ thứ thiệt ấy, thì nó sống lờ khờ giữa nhân gian, nào hề nó khoe nó tài ba hay là trí tuệ gì đâu. Còn chúng ta thì tài không có, tiền cũng không, và chúng ta ưa khoe mẽ về mình là do vì chúng ta thiếu cái đó, cho nên chúng ta cố mà khoe. Và cái người thông minh nhất là, thưa các vị, người không nói gì về mình hết thì có trời mà dò được anh chàng đó ra làm sao. Cho nên hắn rất là thông minh, biết không biết gì, hắn cứ cười cười, ai nói cười cười, người ta đâu biết ảnh là cái chi đâu. Còn mình cứ ai nói cái chi mình cũng hăng máu anh hùng cãi vô ra lẽ, mà nói ra ba câu thì ta biết cái trình độ tri thức mình tới đâu rồi, cãi làm sao được với người ta. Cho nên thưa các vị, cái câu cuối này rất là hay, đó là ông không có vì bực bội, bức xúc, bất an mà nói một lời ác ngữ. Và thông thường tâm thức của ta mà khi nổi bực thì sao? Tìm mọi lời nào mà nó cay đắng, độc hại để tạt vào người. Mà có khi có những lời mình không tạc được vào người mà mình phải tạc lại chính mình mới đau cho chết. Có anh chàng kia, anh vô cái tiệm hớt tóc, cái tay bà hớt tóc kia nó làm biến mài dao á. Nó để con dao rất là lụt, nó cạo râu. Nó cạo râu anh chàng đó, anh chàng nó tức vô cùng. Do vì nó đau quá đi. Mà cái tội nghiệp đó là lúc người ta cạo đâu dám nói, nói nó đứt miệng. Cho nên đợi cái lúc cạo xong rồi chữ một câu cho nó đáng nên miệng bắt gạo. Mà chữ cái câu thế nào các vị có biết không? Nó ba đời tám kiếp nhà mày cạo người tao thì cạo heo. Tức quá mà. Mày cạo tao như cạo heo vậy đó hả? Và mình tưởng mày nói như thế là nó hay. Nó rất là khôn ngoan, chửi được người ta. Quá ra mình chửi lại mình, rõ ràng. Cái kỳ lạ, khi ta nổi sùng lên, ta tìm mọi cách hạ nhục người khác, nhưng mà đâu biết rằng đó là ta hạ nhục chính ta. Và chuyện này nó xảy ra, thưa các vị, rất là bình thường. Do gì? Giận thì mất khôn. Giận mất khôn, lúc nào cũng vậy cả. Khi các vị giận, các vị bực bội, các vị tức tối, bất an, thì cái sự thông minh của các vị nó không có ở lại trong các vị đâu. Các vị nói một lời vô tình, các vị tự sỉ vào mặt mình, tự chửi vào mình thôi. Cho nên hãy cẩn trọng là ta không nói ác ngữ vì phẫn nộ giận hờn. Khi có phẫn nộ, có giận hờn trong trái tim của các vị thì tốt nhất là các vị làm gì? Im lặng là tốt nhất. Thưa, nó chỉ tốt phần nửa thôi chứ chưa phải gọi là tốt nhất. Tại sao? Tại vì mình khống chế nó, mình đè nén nó, mình dồn nén lại một góc nào của tâm thức, cho nên nó vẫn còn ở đó. Nó vẫn còn ở đó để nó đợi cái cơ hội, rồi nó bùng vỡ ra. Và thông thường thì có khi nó để dành 5-3 lần dồn lại rồi nó vỡ một lần, thế thì còn tội vạ còn lớn hơn là các vị giận đầu nói đó. Tại vì giận nói thì có khi nó còn làm dịu đi, nó không có tác hại ngược lại gan của ta, bên trong nội tạng của ta. Còn giận mà mình cứ cất chứa nó lại để dành, dồn nén nó lại, thưa các vị, có khi lâu dần các vị bị ung thư, bị ung bướu. Cái chuyện đó Tất nhiên vậy thôi à, tâm thức của mình mà nó kết khối lại thì thân nó kết khối. Đa phần nó là như vậy. Những cái nội kết của tâm thức nó đưa đến cái nội kết của thân các vị. Cho nên hãy nhớ là khi giận thì mình tránh cái tình trạng ác ngữ, và sau đó thì mình phải tìm mọi cách để hóa giải cái giận của chính mình, làm thế nào cho nó không còn bóng dáng gì trong tâm thức các vị, thì người đó thông minh. Chứ đừng nghĩ là dồn nén lại để dành này 10 lần tao nói một lần cho nó đã nư, thế thì tật. Thấy được lợi ích mình, ta tự thân chế ngự. Chưa nói đến cái lợi ích mang đến cho ai cả. Các vị gì thương chính mình vì thấy cái lợi ích của sự tu tập, nó làm trưởng thành đời sống thân tâm của mình, làm an lạc đến với mình, cho nên mình tu tập. Đó là người thông minh nhất. Và tóm lại một điều từ bài kinh này cho ta một cái bài học thế này: mình đừng bao giờ đối kháng với những ác pháp bằng ác pháp cả. Cái người kia họ vốn là người vô học, vốn là người hung dữ, không biết lẽ phải. Rồi mình cũng đối địch lại với họ, đối ngược lại với họ bằng cái điều y như họ nữa thì sao? Mình cùng một thuyền với họ mà thôi. Cái người điên họ đến đánh các vị, rồi các vị cũng đánh lại người điên, thì các vị đâu khác gì người điên, cũng là một loại điên như nhau mà thôi. Thế thì thưa các vị, cái cách thông minh nhất mình có thể đối kháng được với những ác pháp, hay là đối kháng được với những người họ gieo rắc họa hại, khổ đau, phiền muộn cho mình, là mình hãy đem tất cả cái sự thiện lành của người công Phật xử sự với họ. Và đừng coi cái điều này nó thiệt thòi đến với mình, thưa không. Không có gì trong nhân gian này mà không có sự hồi báo lại cả. Các vị xử sự tốt với cuộc đời, với con người, tự nhiên cái món quà tốt lành nó đến với các vị thôi. Không phải đến từ người kia, mà nó đến từ một cái hướng phía sau. Đó là cái điều thứ nhất bài kinh này nó tặng cho chúng ta, để chúng ta cố gắng thực tập cái điều rất giản dị trong cuộc sống đời thường. Cái điều thứ hai là các vị luôn nhớ rằng khi mà mình nổi giận, khi mà mình bất an, khi mà mình để cho sự lo âu phiền muộn nó tràn ngập trong tâm mình, thì mình biết rằng mình là người thất trận rồi đó. Mình đã tự đầu hàng trước những ác pháp. Và cái điều thứ ba mình nhắc ở đây đó là đừng bao giờ nói là lúc mình đang nổi cơn thịnh nộ. Hãy tránh cái tình trạng gặp cái duyên đó, đừng làm cho cái duyên bất an, phiền muộn, giận tức hay là thịnh nộ nó có điều kiện, nó trưởng thành hơn, nó sinh khởi mạnh hơn. Và mình phản ứng cái lúc mình cực kỳ giận tức, sự phản ứng đó tưởng chừng như thông minh, nhưng mà đa phần sự phản ứng đó đều là cái sự khờ dại của mình cả. Có khi mình phản ứng là tự giết mình. Mình chửi người ta cái lúc mình nổi cơn thịnh nộ nhất, lúc đó có khi là mình chửi ngược lại mình. Và cái điều cuối cùng là đừng bao giờ khoe mẽ về mình, khen về mình cả. Tại vì mình vô tình mình làm cho người ta thấy được cái vụng về, cái dở của mình, cái yếu kém của mình khi mình khen chính bản thân mình. Và cái câu kết ở đây là thấy được lợi ích mình, ta tự thân chế ngự. Các vị nhìn ra những cái điều lợi ích của sự tu tập thì tự thân các vị cố gắng nỗ lực tu thôi. Đó là cái điều cuối trong bài kinh này mà chúng ta học hôm nay. Và có những chuyện nó rất là tức cười nhưng mà nó có thiệt nha các vị. Lần đó tôi nghe mấy cái đứa đệ tử tôi ở trong tiệm hớt tóc, nó cũng đi hớt tóc, nó kể lại đó. Nói cái ông già đó đúng là ông nổi sân si và ông chửi người ta mặt mày ông đỏ tía hết. Ông chửi rồi cái sau đó ông đi ra rồi mấy thằng hớt tóc nó quay lại nó cười sặc sụa, nó nói trời tội nghiệp cho cái ông đó ghê. Ông chửi mình mà quá ra ông chửi ông. Đó là trường hợp có thiệt đó. Và rất là nhiều đời sống của những người nhà quê rất là tội. Đa phần có những điều nó đi theo với nhau một chùm. Đó là đói nghèo nè, thất học nè, ác tính nè, nó đi với nhau đó. Mình sinh ra trong những cái điều kiện khó khăn học hành, cái trình độ hiểu biết, tri thức mình không có vươn lên được. Rồi mình dễ trở thành cục cằn, thô lỗ, nhiều ác tính. Còn đời sống của người ta nó đi liền với nhau, đó là họ học hành khá, họ làm giàu, lễ nghĩa nó cũng sinh theo, thiện tâm nó cũng phát triển theo. Nó những điều nó đi liền với nhau vậy đó. Một phần trong những phần đó nếu mình tu tập được thì nó cũng phát sinh nữa. Ví dụ như các vị tu tập thiện nghiệp giỏi á, thì nó phát sinh thêm một cái phần, nó tất nhiên đó là cái hoàn cảnh đời sống của các vị tự nhiên nó biến đổi. Có thể các vị có nhiều may mắn, có thể các vị giàu có, rồi có thể là ngay trong hiện đời nếu mình có năng lực tu tập ấy, thì cái trình độ tri thức mình nó cũng mở ra theo với cái năng lực thiện lành của trái tim mình. Có những cái học người ta đẩy trình độ tri thức của người ta lên cao để có sự hiểu biết. Thế nhưng mà cũng có những cái học mà không phải là ôm tập tới trường mới gọi là học, hay có được học hàm học vị gì mới gọi là học. Những người đó cái năng lực mẫn cảm của họ đó, cái sự thông minh của họ rất là nhạy, cho nên họ học giữa cuộc đời này. Và người ta phân ra làm ba loại học. Một loại thứ nhất là sinh ra tự họ rất là thông minh, không cần học, họ tự nhiên là có được cái năng lực bén nhạy vô cùng, có cái trực giác nhạy vô cùng, cái sự hiểu biết của họ không ai lường được cả. Họ đọc qua một văn bản, họ có thể học được. Và có những người tỷ phú, có những người nhà giàu, thưa các vị, có khi họ không có học hàm học vị gì nhiều đâu. Có khi ở trường phê cho họ là cái tên này là cái tên dốt, thôi về nhà làm ruộng đi, không học hành gì được. Ấy vậy mà họ trở thành những doanh nhân lớn. Họ đầu tư chỗ nào trúng chỗ ấy thôi. Ở Mỹ này rất là nhiều chuyện xảy ra như vậy. Cái đầu của hắn cực kỳ bén nhạy, cho nên hắn nhìn cái giá hối đoái của thị trường, cái tín phiếu ngân hàng đó, họ chơi cái loại cổ phiếu đó, họ nắm bắt được cái khuynh hướng phát triển của từng cơ sở hãng xưởng. Họ mua ít mà họ lời nhiều, trong vòng vài năm họ có bạc tỷ như chơi. Thế thì cái loại đó ta gọi là sanh như tri, đó là lĩnh vực nhân gian. Lĩnh vực phát triển trong đạo thì có những người họ không phải là người tu tập gì là ghê gớm cả, thế nhưng mà họ đọc một trang kinh, nghe một thời pháp, họ đi vô cái bài kinh nó rất là sâu. Sinh ra là họ đã có một cái sự thông minh về Phật pháp rồi. Trường hợp của Khổng Tử người ta gọi là sanh như tri. Ông có học với ai đâu bao nhiêu. Trường hợp thứ hai là học như tri, đa phần chúng ta là học như tri. Phải ôm tập tới trường mày mò 10 năm 20 năm. Ngồi muốn rách ghế của người ta. Đó là học như tri. Còn có một loại thứ ba là khổ như tri. Thế nào là khổ như tri? Hắn sống lăn lộn trong cuộc đời, là một loại người lang bạc giang hồ, đầu trên sống dưới, làm đủ mọi ngành nghề. Họ trưởng thành, họ sống trên đôi chân của họ. Họ từng nghèo khó, họ từng khổ sở, họ từng bị đọa đày, họ từng bị khinh bạc. Họ bị cuộc đời dày dò dằn lên ném xuống vân vân, rồi họ trở thành một người rất là khôn ngoan, rất là thông minh. Họ trở thành những người lãnh đạo của những quốc gia nữa. Giống như trường hợp của Tổng thống Mỹ trăm năm trước, Abraham Lincoln, học bao nhiêu. Đó là ba trường hợp nó có mặt trong giữa cuộc đời này. Và nếu chúng ta là một người Phật tử khéo tu thì chúng ta gộp ba phần đó lại để trở thành cái vốn liếng của đời sống chúng ta được, chứ không khó khăn gì cả. Các vị tự bản chất đã có cái phước điền rồi. Một điều rất hiển nhiên đó là các Phật tử là người có mặt trên đất nước này là các vị sinh là lần thứ hai đó. Lần thứ nhất ta sinh ở Việt Nam. trong cái điều kiện như vậy, môi trường như vậy. Thế rồi mình đến đất nước này, cái điều rất rõ ràng là mình đã giả từ lý lịch của quá khứ, có mặt nơi vùng đất này, nơi đây cái cộng nghiệp của người ta nó thiện lành hơn người Việt Nam gấp 2 lần. Các vị nhìn cái cách cư xử của người Mỹ địa phương, các vị thấy không biết tôi nói có quá đáng hay không, nhưng mà đa phần nó đều có cái thiện nghiệp cao vô cùng. Rồi ngay nơi quê hương Việt Nam mình nhìn điều này cũng đủ biết rồi. Ví dụ như chúng ta dân ở nhà quê chân chất, chúng ta học rất là giỏi, thế nhưng mà cái khả năng ăn nói của chúng ta về cái cách hành xử lịch sự, dễ thương, nói năng nó câu cú, nó chững chạc đàng hoàng, nói năng nó đúng điệu, thế thì thua người thành phố không học. Rồi dân miền Nam học giỏi nhưng mà làm sao nói năng bằng cái dân Bắc nhà quê, chứ đừng nói dân Bắc có học, thưa các vị. Nó dĩ nhiên vậy thôi à, tại vì nơi đó là trung tâm thành phố, nơi cái vùng văn hóa rất là lâu đời, người ta sinh ra trong cái nôi văn hóa, cho nên nó như thế. Thế thì từ Việt Nam các vị rời quê hương, các vị sống nơi vùng đất này, phước của các vị đã khác biệt so với các vị ở Việt Nam. Nó không có phải là giống nhau đâu nghe. Mình luyện mình vào vùng đất này, cái phước mình đã đổi đi rồi, như sinh lại lần thứ hai. Thế thì nếu mình biết trân quý cuộc đời mình thì thưa các vị, mình phải biết rằng đã có phước đến nơi đất nước này, nếu mình không tu khéo thì mình ra đi rồi mình trở lại thì trở lại đây đó. Lần thứ hai các vị có mặt lại giữa nhân gian, nơi vùng đất này các vị không còn là người Việt nữa, mà có khi các vị là những người da trắng. Nó là tự nhiên thôi à. Cái cuộc tử sinh rất là dài, và chúng ta đã từng sinh nơi này, chết nơi kia, có mặt nơi nọ. Và cái duyên của mình đến đất nước này có nghĩa là cái phước của mình nó được nâng lên. Do vậy cho nên mình phải trân quý đời sống mình, phải tu tập những cái phước lành, nuôi lớn thiện nghiệp từng ngày. Và trong mọi, và trong các cái cách nuôi lớn thiện nghiệp, cách hay nhất đó là các vị đừng bao giờ để cho trong tâm thức các vị nó sinh khởi những cái ác niệm đối với bất cứ vấn đề gì cả. Mình thử hình dung là mỗi một ngày mình tiếp xúc với 100 người. 100 người đó không phải là người thân trong nhà không, mà còn là người hàng xóm, láng giềng, bạn bè, thân quen, người trong sở làm, người ngoài đường phố. Với 100 người mà mình khởi phiền não, giận tức, thù hận 100 người, thế thì các vị sống với ai? Trong khi đó thì mỗi ngày các vị tiếp xúc với 100 người. Với 100 người kia, người nào các vị cũng thấy họ là người đáng cho chúng ta kính trọng, đáng cho chúng ta gọi họ là tôn giả cả. Thưa tôn giả, tôi là thiên đế. Chỉ nói vậy thôi, bằng lời rất là dịu ngọt, cung kính với họ, có mất gì của các vị đâu. Chứ chi mỗi một lần mình khởi tâm yêu thương cung kính người mà nó mất tiền á, thì thôi mình sợ không dám làm, phải không? Còn này không mất gì cả, mà trái lại, nó tăng trưởng, nó nuôi dưỡng phước điền nơi các vị, nó làm cho trái tim của các vị tràn đầy cái niềm vui và hỷ lạc. Mỗi ngày ta ra đường ta gặp ai cũng là người ta thân quen, ta thương yêu, ta kính trọng cả, ai cũng là người ơn của ta cả, giàu vô cùng. Trịnh Công Sơn thì mỗi ngày hắn chọn được có một niềm vui thôi, chứ mấy, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui mà. Còn chúng ta thì mỗi ngày ai gặp ta cũng là niềm vui đến với ta, thế thì ta thông minh vô cùng và giàu có vô cùng. Mà làm có dễ không? Sao không khó được? Tại vì lòng của mình nó tràn đầy bất an, phiền muộn, giận tức, cho nên gặp ai mình cũng không chịu nổi. Chứ còn lòng các vị thanh thản thì làm sao mà khó? Và rõ ràng là trong cuộc đời này các vị nhìn thử ai không có ơn với ta đâu. Mọi người đều là người ơn cả. Không cần làm người tu như tôi mới thấy các vị là người ơn. Làm người tu thưa các vị, rất dễ trở thành một người tốt vô cùng. Tại sao vậy? Bây giờ nói chuyện cư sĩ, giờ nói chuyện người tu chứ. Tại sao vậy? Điều thứ nhất, anh luyện đời mình vào đời sống già lam, thì cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn dạy đó là khất sĩ, phải không? Khất sĩ là gì? Có cái gì đẹp đẽ đâu, khất sĩ nghĩa là đi xin ăn thôi thưa các vị. Thì có cái gì để tự hào, có cái gì để kiêu ngạo, có cái gì để mà hãnh tiếng với đời, có gì để mà thách lối với ai chứ thưa các vị. cái kẻ ăn xin. Thì ai là người cho, ai là người ăn xin? Khắp thiên hạ ai cũng là người ơn của tôi cả, tại vì tôi xin ăn mà, tôi có chọn người giàu người nghèo gì đâu. Ai tôi cũng đưa bát ra, là họ cho hay không cho gì chuyện của họ. Thế thì ai cũng là người ơn của ta cả, cho nên người thực tu là người đó rất là dễ an bình, rất là dễ hạnh phúc, lòng họ tràn đầy niềm vui rất là dễ. Do vì mở mắt ra là họ thấy chung quanh họ người ơn không à, có phải vậy không? Nguyên tắc nó là như vậy. Đó là mình nói chuyện người tu. Còn các vị nhìn quanh có ai là người ơn của các vị không? Thưa, tất cả người đều là người ơn của ta. Con đường ta đi, đồng tiền ta xài, chiếc áo ta mặc, giọt nước ta uống, thưa các vị, ta đâu phải một mình làm hết mọi thứ đâu. Ta đừng nghĩ là có tiền ta bỏ ra ta làm được mọi thứ. Có những lúc mình có tiền đó mà mình không làm được việc chi đâu. Một hạt gạo ta ăn nó từ nghìn trùng mây nước xa xôi, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta đổ vô đó chứ. Và mình thử hình dung là hạt gạo mình ăn đây, các vị có nghĩ rằng những cái nơi sinh ra hạt gạo đó người ta không có hạt gạo đó để ăn đâu nghe. Như Thái Lan là một đất nước nó làm nên gạo rất là ngon để bán cho người Mỹ ăn. Thế nhưng mà nơi chính quê hương đó thì thưa các vị ăn toàn cơm hẩm không à. Gạo ngon nó bán để có tiền. Nó là như vậy. Thức ngon dồn về cái nơi đất nước này, tại vì đây nó là phước địa mà. Nó đủ tiền. Hàng hóa nhập vào Mỹ, thưa các vị, cái đồ thường thường Mỹ nó cho nhập ư? Nó bắt đổ xuống biển á, mà lỗ chết luôn á. Cho nên thức ăn là thức ăn ngon. Rồi tôi chưa nói đâu xa, ngay Cali này. Các vị ở vùng đất này quen nè, các vị đến những cái tiểu bang xa, các vị tìm thử những món ăn tươi, ngon, rẻ như Cali, các vị tìm có ra không? Không dễ đâu nghe. Rồi các vị qua vùng Trung Mỹ, mấy cái tiểu bang như Mississippi chẳng hạn. Thưa đại chúng là mỗi một ngày, tôi nghĩ là tôi ở Cali là tôi có quyền ở dơ chừng 10 ngày không tắm cũng chẳng thấy làm sao cả. Thế nhưng qua đó một ngày là khó chịu vô cùng, da nó rít vậy nè. Và mình thử hình dung là Sài Gòn bây giờ nóng 40 độ, 39 độ, nóng cháy da, mà khí hậu vừa ẩm, vừa khói bụi ngập trời. Ban đêm mà các vị đi về trên xe hơi, các vị nhìn ở ngoài khói mịt mù trời đất hết. Và mình thử hình dung coi là nơi vùng đất này khí hậu vẫn còn trong sạch lắm, thức ăn vẫn còn tốt lành lắm. Nơi kia có những nơi người ta trồng rau, các vị hình dung rau muống họ phải pha nhớt, họ tưới vào để cho nó mau lớn. Và các vị hình dung một mùa Tết, tất cả những loại bánh mứt của Việt Nam làm ra nó rất là ô uế, rất là vô tội vạ. Những cái chậu phẩm màu có khi ruồi chết, có khi chuột chết đầy hết. Nó ngâm bí, ngâm những cái loại nó làm thành mứt. Thế thì nói quanh quanh đi, trở lại vấn đề là chúng ta đang ở trên vùng này là phước địa đó nghe. Các vị có phước gấp hai lần so với nơi đã sinh ra các vị. Thế mà mình không khéo nuôi dưỡng mình, không khéo làm cho thiện nghiệp mình nó lớn lên từng ngày. Rồi thưa đại chúng là mai kia mất hình hài này, các vị chìm nổi trong cái xứ Phi Châu nào đó, thì thưa các vị không có điều kiện để tu, không có điều kiện để có được một hạt nước trong để uống, nước đục bẩn. Và mình phải bươi đống rác tìm những trái bắp người ta bỏ ra để cạp lấy cạp để sống còn. Rồi có những nơi không nước đến nỗi là bò nó tiểu là họ phải lại được úp mặt vào để hứng giọt nước uống liền, chứ không kịp hứng bằng tay đâu. Phải có như vậy. Thế thì thưa đại chúng là nếu mà mình là người biết thương đời sống mình, trân quý đời sống mình, thì mình tự thân chế ngự tất cả những ác pháp sinh khởi, luôn mỗi một ngày sống làm cho thiện pháp nó tăng trưởng. Đó là vì thương mình mà tu thôi. Thương kiếp sống ngay hiện tại, thương kiếp sống nổi trôi trong nhiều đời tương lai nữa, mà vì thương mình cho nên tu thôi. Chứ không phải thấy tội nghiệp thầy Phước Tịnh, ông nói sâu gọt miếng rồi, thôi chịu khó tu dùm ổng thì thôi, nói hoài tội chứ không cần. Cũng không vì lý do là nếu tôi không đi chùa là chùa nó bị hoang vắng đi, không ai tới chùa thưa cũng không cần nữa. Vì mình mà tu, vì mình mà học đạo, vì mình mà làm mọi việc lành, vì muốn mang hạnh phúc đến cho mình và người chung quanh, cho nên mình lựa những lời ái ngữ mà nói. Vì thương mình cho nên những lúc giận sôi gan mình không có nở vung vãi chuyện bực bội bất an phiền muộn vào người, thế thôi. Nói tóm lại là vì thương các vị cho nên các vị tu học, vì thương các vị cho nên các vị chuyển hóa thân tâm của các vị từng ngày. Là người thông minh thì thưa các vị, họ biết cái nào quý nhất trong đời sống của họ để họ làm thôi. Còn chúng ta mà vụng về vì vô minh á, thì ta cứ cắm đầu làm những cái việc nó tổn giảm phước điền, làm cho thỏa mãn mình ngắn đi. Mỗi ngày mà mình giận chừng 10 lần, đó là mình làm cho thỏa mãn mình ngắn đi. Mỗi ngày mình để cho lòng mình nó sôi sục bất an, đó là mình tự giết đời mình. Trẻ thì đôi khi còn tha được, nhưng mà già rồi mỗi ngày mà giận 5-3 lần là tự sát á. Tai biến mạch máu xảy ra, đứt cái cục là rồi, anh nằm trơ ra như cục thịt đó thôi. Và anh chết thì không chết được, mà sống thì sao? Bực vô cùng, càng ngày càng bực bội, càng ngày càng sân si, càng ngày càng nóng nảy. Thế rồi tới cái lúc mà các vị giả từ này trong trạng thái tâm thức nó đầy phẫn hận, sân si, thế thì các vị đi đâu? Rớt xuống rất là thấp nha. Cái này nói thiệt chứ không phải dọa mấy người già làm chi đâu. Tôi cũng già mà, tôi cũng lo vậy. Cho nên thưa các vị xin cố gắng. Tới giờ rồi đó, giờ hồi hướng được rồi đó.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở về.